Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển 46 năm trong chức vụ, hồi ký của một sư Lê Văn Thái do cơ quan xuất bản Tinh Lành số 14 Đại lộ Hồng Bàng, Sài Gòn 5, ấn hành năm 1971. "46 năm trong chức vụ, hồi ký của mục sư Lê Văn Thái, chương thứ 6, phần 4, hai nhỏ, những kỷ niệm sâu đậm nhất trong chuyến công du." Ba bản phúc trình đặc biệt trên đây của ba vị giáo sĩ thiết tưởng cũng tạm đủ để nói lên những gì đáng nói. Đó là những lời làm chứng vắn tắt nhưng phản ánh rất trung thực những thành quả tốt đẹp mà chúng tôi đã thu hoạch được trong suốt cuộc hành trình dài 3 tháng tại Mỹ Quốc. Bên cạnh những buổi thuyết trình và làm chứng ơn Chúa tại hội đồng cũng như tại các hội thánh thuộc năm tiểu bang, chúng tôi còn có dịp tổ chức những cuộc thăm viếng tiếp xúc riêng với các vị giáo sĩ và các nhà truyền giáo. Chính những lần tiếp xúc thăm viếng như vậy đã ghi lại trong tôi những kỷ niệm khó quên. A nhỏ, xuyên đường hầm sang Gia Nã Đại. Ngày 10 tháng 5 năm 1957, sau khi giảng hai lần tại nhà thờ của mục sư Paul và Fraser ở tiểu bang Detroit, tôi được giáo sĩ Jane Field mời sang thăm gia đình của ông ở Windsor, Canada. Tôi vui vẻ nhận lời vì chẳng những giáo sĩ Jane Field đối với tôi là chỗ quen biết cũ, mà phương tiện di chuyển bằng đường hầm đến Gia Nã Đại là điều khiến tôi ưa thích. Từ Mỹ muốn sang Canada, nếu di chuyển bằng đường xe, phải xuyên qua đường hầm dưới lòng sông Detroit. Thật là một công trình kiến tạo kỳ diệu. Ngồi trên xe với giáo sĩ B.E. Carson, nhưng tâm trí tôi cứ miên man suy nghĩ. Không hiểu người ta làm cách nào mà khiến nước không tràn hoặc thấm vào hầm, trong khi sông rất rộng và lòng sông rất sâu, trên sông lại có những tàu lớn qua lại không ngớt. Đường hầm rất rộng, xe chạy hai chiều và quang cảnh cũng náo nhiệt như trên mặt đất. Thỉnh thoảng cũng có những ông cảnh binh, cảnh sát lảng vảng hai bên lề đường một cách thản nhiên. Tâm trí tôi xoay tròn chung quanh những vấn đề sáng tạo, phát minh do sự khôn ngoan của loài người, nên xe đến lãnh thổ Canada lúc nào cũng không nhớ rõ. Gia đình giáo sĩ Jean Field đón tiếp chúng tôi rất niềm nở, nhưng vì thời gian có hạn nên không lưu lại được lâu. Lúc trở về, chúng tôi vẫn phải chui qua đường hầm ấy. Trong khi đó, tôi bỗng nhớ lại lời Chúa phán trong sách Ê-díp-tô ký chương 14 câu 29. Dân Israel đi giữa biển như đi trên đất khô, nước làm thành vách ngăn bên hữu và bên tả. Quyền năng của Chúa thật vô cùng cao diệu. Ngài có thể gói trọn vũ trụ trong lòng bàn tay. Nên khi xuyên qua đường hầm, tôi rất phấn khởi nghĩ về ý nghĩa của Thi Thiên 77 câu 19. Con đường của Chúa ở trong biển, các lối của Chúa ở trong nước sâu, còn các dấu Chúa không ai biết đến. Đứng trước sự toàn bích vĩ đại của Đức Chúa Trời, khả năng của loài người trở nên quá nhỏ nhen. Con đường hầm kia chẳng qua chỉ là phản quang của một tia sáng nhỏ trong vầng hào quang rực rỡ của Chúa. Tâm trí tôi bình thản trở lại và lòng tôi lúc ấy chỉ muốn nói như tác giả Thi Thiên: "Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy chỉ dạy cho tôi biết đường lối Ngài, thì tôi sẽ đi theo sự chân thật của Ngài. Xin khiến tôi một lòng kính sợ danh Ngài." Thi Thiên 86 câu 11. B nhỏ, buổi nhóm cầu nguyện tại Madison Square Garden, New York. Thể theo chương trình đã được hoạch định, tôi lưu lại nụ ước mấy ngày để cùng ông bà giáo sĩ J.J. Van Hai đi thăm trường Kinh Thánh Nai Giác và hội thánh White Plains của mục sư Gordon Carthay. Lúc bấy giờ, tháng 5 năm 1957, chiến dịch giảng tin lành của mục sư Billy Graham đang phát động mạnh mẽ ở New York. Nhân cơ hội ấy, tôi được hân hạnh quen mục sư Billy Graham qua sự giới thiệu của giáo sĩ Van Hine. Sau đó, chúng tôi có dịp thảo luận với nhau về nhiều vấn đề. Và ngày 15 tháng 5 năm 1957, tôi được tiến sĩ Billy Graham mời dự buổi nhóm cầu nguyện tại Madison Square Garden cùng với 6 người trong ban cầu nguyện của ông. Điều làm tôi cảm động nhiều nhất là trước giờ mục sư Billy Graham giảng, tôi được mời lên tòa giảng để làm chứng về công việc Chúa tại Việt Nam. Nhân cơ hội ấy, tôi đã tường thuật sơ lược lịch sử Hội Thánh Nhà và làm chứng về những ân phước đặc biệt mà Chúa đã ban cho Hội Thánh trong những năm qua trước 24.000 người tham dự buổi nhóm. Tôi cũng không quên kêu gọi Hội Thánh quốc tế hãy cầu nguyện cho Việt Nam sớm có hòa bình, cho Hội Thánh Việt Nam được thịnh vượng và cho toàn thể tín hữu có lòng sốt sắng để đem thật nhiều linh hồn về với Chúa. C nhỏ, bức chân dung Chúa từ bên kia bờ Thái Bình Dương. Ngày 26 tháng 5 năm 1957, trong khi tôi đang ở tại văn phòng của Hội Truyền giáo, thì tiến sĩ Harry L. Turner, Hội trưởng Hội Phúc âm Liên Hiệp lúc bấy giờ, bước vào báo tin ông J. H. Rivel, vừa đắc cử chức vụ Hội trưởng Đoàn Truyền giáo tại Việt Nam. Gặp tôi, tiến sĩ Turner rất mừng rỡ và ngồi lại thảo luận rất lâu về công vị Chúa. Cuối cùng, trước khi bắt tay từ giã, ông bỗng hỏi tôi nghĩ thế nào đối với một thanh niên vừa đắc cử hội trưởng. Xin nói thêm là tiến sĩ Turner lúc bấy giờ đã ngoài 70 tuổi. Tôi liền trả lời ngay: hiện nay là thời đại của tuổi trẻ, và những người trẻ tuổi thường nghĩ rằng họ có thể đưa hai cánh tay ra ôm trọn quả đất, và sức họ có thể bưng nổi quả đất lên. Nhưng khi bắt tay vào việc, họ mới thấy mình nhỏ bé quá, và họ quay nhìn lại những người già. Tiến sĩ Turner liền đứng lên lấy một số tiền, tôi không biết là bao nhiêu, để tặng cho câu trả lời mà ông cho là rất duyên dáng và đầy ý nghĩa ấy. Tôi từ chối không nhận tiền, nhưng vui lòng nhận những lời khen ngợi của ông. Về sau, khi tôi đã trở lại Việt Nam, tiến sĩ Turner có gửi qua tặng tôi bức chân dung Chúa Giêsu có đèn thắp sáng ban đêm. Tôi rất thích bức chân dung ấy, cho đến nay, tôi vẫn còn dùng để treo trong nhà và tôi vẫn thắp đèn sáng, chẳng những để tưởng nhớ Chúa, mà còn để kỷ niệm cái tình tri kỷ của tiến sĩ Turner. D nhỏ, thăm mộ tiến sĩ A.B. Simpson. Sáng ngày 27 tháng 5 năm 1957, tôi đến thăm trường Kinh Thánh Nayak. Lúc bấy giờ ông mục sư Lê Hoàng Phu đang học tại đó. Đây là cơ hội giúp tôi có thể đi thăm mộ chí tiến sĩ A.B. Simpson, vị mục sư có công sáng lập Hội Truyền giáo Phúc âm Liên Hiệp. Mục sư Simpson có thể bảo là người được ơn Chúa cách đặc biệt. Chẳng những ông đã nhận được khải tượng sâu rộng về truyền giáo mà còn có đặc ân viết những bài giảng luận kinh thánh rất xúc tích. Ngoài ra, ông cũng còn xuất bản nhiều sách biên khảo hữu ích để lưu lại cho người đời sau. Phần mộ của tiến sĩ được xây trên một ngọn đồi trong khuôn viên trường Kinh Thánh Nayak. Quang cảnh tuy đơn sơ nhưng hùng vĩ. Dưới chân đồi, một dòng suối nhỏ lượn quanh hai dãy nhà lầu ấm cúng của trường. Ngôi mộ được kết thành bởi 24 tảng đá sắp liền nhau. Mỗi tảng đá đều có khắc tên quốc gia mà Hội Truyền giáo Phúc âm Liên Hiệp đã đem đạo cứu rỗi của Chúa đến nơi đó, chẳng hạn như Việt Nam, Thái Lan, Phi Luật Tân, v.v. Tôi chụp tại đây một tấm hình để làm kỷ niệm, nơi an nghỉ tạm thời của vị anh hùng đức tin đã có nhiều công lao đối với nhân loại, trong đó có dân tộc thân yêu của chúng ta. E nhỏ, ngôi nhà chọc trời và lá thư từ quê hương. Ngày 19 tháng 6 năm 1967, tôi trở lại Nữ Ước lần thứ hai để chuẩn bị đi London, Anh Quốc, thăm trụ sở của Thánh Kinh Hội, trung tâm ấn hành Kinh Thánh cho toàn thế giới. Lần thứ nhất đến New York, tôi đã có dịp đến thăm trụ sở thanh niên cơ đốc quốc tế YMCA và cũng đã thảo luận nhiều với những nhà lãnh đạo của họ về việc thiết lập một chi nhánh tại Việt Nam. Công việc tiến hành rất tốt đẹp. Hiện nay, văn phòng của hội được đặt tại số 8 đường Trần Nhật Duật, Tân Định, Sài Gòn. Trở lại New York lần này, tôi được một người bạn hướng dẫn đi quan sát tổng quát ngôi nhà chọc trời sừng sững cao vút ở giữa lòng thành phố New York. Đứng trên tầng thứ 102 nhìn xuống đất, tôi nhận thấy con người chẳng khác gì đàn kiến li ti đang di chuyển một cách vội vã trên vỉa hè. So với khung trời bao la trước mắt thì thân phận con người, đúng như lời Pascal đã nói, là một cây sậy không hơn không kém. Sự xúc động bỗng tràn ngập tâm hồn tôi khi tôi suy nghĩ về tình thương vô bờ bến của Chúa. Ơn cứu chuộc đến với con người không phải bởi những kỳ công vĩ đại, mà bởi tình thương của Đức Chúa Con, một thứ tình thương vô điều kiện. Về đến văn phòng hội truyền giáo, tôi vui mừng nhận được bức thư của đoàn cô nhi từ Nha Trang gửi sang. Thư viết ngày 25 tháng 5 năm 1957. Nội dung bức thư chỉ vỏn vẹn có mấy dòng chữ ngoẹt ngoạc như sau: Kính ông, chúng con kính lời thăm ông, cầu Chúa thêm sức cho ông. Vắng ông lâu quá, chúng con nhớ ông lắm và rất buồn. Chúng con mong ông mau về, cầu Chúa ở cùng ông. Kính thư. Lòng tôi bỗng nhiên cảm động. Sức mạnh của tình thương và ý thức trách nhiệm đối với đoàn trẻ khiến tôi không muốn kéo dài cuộc công du thêm nữa. Chiều hôm đó, tôi tuyên bố hủy bỏ chuyến đi London và quyết định trở về Sài Gòn ngày 26 tháng 6 năm 1957, mặc dầu vé đi London đã mua rồi. Chương thứ 7, phần 1, thời kỳ về hưu. Trong chuyến công du 3 tháng tại Mỹ Quốc năm 1957, tôi được hân hạnh cùng giáo sĩ Herman H. Haysland đến thăm thành phố Washington North, kinh đô của miền Bắc nước Mỹ. Tại đây, tôi có dịp lưu lại 2 ngày trong nhà dưỡng lão, là cơ quan từ thiện của giáo hội dành riêng cho các giáo sĩ ngoại quốc khi về hưu không có chỗ ở hoặc không có thân nhân cấp dưỡng. Trại dưỡng lão này trước kia là một viện bài lao của thành phố, tọa lạc trên một ngọn đồi thật đẹp, với 4 tòa nhà lớn, giữa có nhà thờ và nhà ăn. Dọc triền đồi có một dãy nhà xinh xắn, xen lẫn với những hàng cây râm mát. Nơi đây giờ giấc được chia đều cho mỗi ngày. Cứ 8 giờ sáng có một hồi chuông mời điểm tâm, 12 giờ có hồi chuông ăn trưa và 6 giờ chiều lại có hồi chuông ăn tối. Ngày nào cũng đều đặn như vậy. Sống 2 ngày 2 đêm tại đây, tôi có dịp quan sát rất kỹ về những bữa ăn, những chỗ ngồi, thì giờ tiêu khiển cũng như thì giờ thờ phượng Chúa của các cụ ông, cụ bà giáo sĩ về hưu. Tiếng chuông thay cho lời mời. Tôi đứng trên lầu nhìn xuống, thấy các cụ từ những dãy nhà dưới triền đồi cắp tay nhau bước lên những bậc thang để tiến đến nhà ăn. Người thì tay chống gậy, bước đi trong dáng điệu hết sức mệt nhọc. Quãng đường từ chỗ trọ đến nhà ăn tuy không xa lắm, nhưng dường như được chia làm 2 giai đoạn. Họ phải dừng lại nghỉ mệt vài phút dưới gốc cây rồi mới tiếp tục đi. Trước giờ ăn chiều, tôi lại thấy các cụ dìu nhau từng đôi một ra ngồi trên những chiếc ghế đá dưới bóng cây như để nhìn trời, nhìn chim bay, nhìn lá rụng, nhìn hoa tàn, nhìn tuyết rơi, để mà nghĩ về thân phận mình. Cũng có cụ ngồi một mình, tay run run mở kinh thánh ra đọc. A lớn, những ám ảnh về hiện tượng già nua trong cuộc sống. Hình ảnh tiều tụy của những cụ già trên đây đã lưu lại trong tôi những nét hằn rất đậm không thể nào tẩy xóa được. Lòng tôi nao nao, tâm tư tôi luôn luôn vướng bận khi suy nghĩ về hiện tượng cằn cỗi trong cuộc sống. Đành rằng đã là con người thì không ai có thể thoát khỏi sự chi phối của định luật thiên nhiên này. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ băn khoăn mãi. Ngay trong lúc thiếu thời, tôi vẫn thường thổ lộ với bạn bè là rất sợ sống trong tuổi già, vì khi ấy những người cùng nhịp sống với mình đã lần lượt đi vào cõi đời đời. còn những người đang sống với mình thì lại không cùng một tâm trạng như mình. Có lẽ chính vì thế mà sứ đồ Phao-lô trong lúc tuổi già đã nói: "Tôi muốn đi ở với Chúa là hơn." Năm 1963, tôi được nghe anh em thuật lại lễ hưu trí của cụ mục sư Nguyễn Văn Trình do Tổng Liên hội và Nam Hạt tổ chức tại nhà thờ Phan Thanh Giảng Sài Gòn ngày 30 tháng 5 năm 1963. Tôi tự hỏi, lễ hưu trí là gì nhỉ? Phải chăng đó là một an ủi hoặc một khích lệ có tính cách nhất thời đối với những người đã từng lao nhọc trong công trường thuộc linh của nhà Chúa? Hay là nó chỉ mang một ý nghĩa thông thường, như là bắt đầu giai đoạn không làm việc nữa, sống để dưỡng già chờ chết? Hay là hưu trí cũng có nghĩa là hưu trí, như lời nói đùa của một giáo sĩ mà tôi có dịp nghe? Dù hiểu theo nghĩa nào đi nữa thì tuổi già cũng là một đài ải của thân phận. Thời gian của tuổi già là một thời gian để tỏ ơn. Chính vì thế mà tôi không thích sống trong tuổi già, không thích hưu trí. Mùa thu năm 1922, tôi đã tình nguyện vào trường Kinh Thánh Đà Nẵng để học biết lẽ thật, để sống theo lẽ thật và làm chứng về chân lý cứu rỗi cho đồng bào một cách hăng hái thế nào. Thì cho đến ngày nay, năm 1969, tâm trí tôi vẫn còn sốt sắng và nóng nảy như vậy. Mặc dù sức khỏe quá kém đi, nhưng lòng ham thích học lời Chúa và làm chứng về Chúa vẫn không thay đổi. Có thể bảo còn trội hơn nữa là đằng khác. Trong tác phẩm Les Miserables của văn hào Victor Hugo, nhân vật mà tôi thích nhất là anh chàng Jean Valjean. Lương tâm và cuộc đời con người cần phải được đổi mới là như vậy. Hễ còn sống trên đất ngày nào thì tôi phải sống cho đúng nghĩa ngày nấy. Có như thế, cuộc đời mới đẹp. Trước khi buông xuôi hai tay, lão ngư ông của Ernest Hemingway vẫn còn thừa năng lực để chiến đấu và chiến thắng. Thuyền về đến bến đã khuya, ngư ông vác các vật cần thiết về nhà, ngủ rồi không thức dậy nữa. Một hình ảnh như vậy thật hào hùng biết bao. Suy nghĩ về những câu chuyện trên đây, tôi thấy mình có thêm lý do để không thích sống trong tuổi già, hoặc sợ sống trong tuổi già cũng thế. Tuy nhiên, sợ là một lẽ, mà buộc phải đối đầu với định luật bất di bất dịch này lại là một lẽ khác. Cho nên, những khi đọc những tạp chí hoặc sách báo, nếu gặp những bài cáo luận liên quan đến vấn đề này, chẳng hạn như chuẩn bị cho tuổi già, phải biết sống trong tuổi già, phải thực tế biết mình già, vân vân, tôi đều cắt và dán thành một tập để nghiên cứu và nhờ ơn Chúa giúp mình trong cuộc sống hiện tại. Chính quyển Một quan niệm về sống đẹp của Nguyễn Hiên Lê, dịch từ Nguyên tác Anh ngữ của nhà văn nổi tiếng Lâm Ngữ Đường, đã đem lại cho tôi nhiều khích lệ. Những tư tưởng của ông rất có giá trị, vì đó chính là những kinh nghiệm sống. Tôi rất hâm mộ nhà văn lão thành này, nhưng dù nói thế nào đi nữa thì tôi vẫn không thích hưu trí. Những từ ngữ hưu trí, trí sự, về hưu, nghỉ việc hoặc hưu trí, mặc dù đùa bỡn, đối với tôi vẫn là một xúc phạm, hay nói đúng hơn, đó là một mặc cảm không tốt đẹp. Tôi không muốn bị đặt bên lề cuộc sống như một thừa thải đối với tất cả mọi sinh hoạt của giáo hội và của cuộc đời. Tôi không muốn sống chỉ để hưởng thụ hoặc chỉ để nhận lãnh những sự cung phụng của người khác. Chính vì thế mà tôi không thích nghe đến hai chữ hưu trí, cũng như không thích nói đến hai chữ hưu trí. Tôi mang nặng một thành kiến không mấy tốt đẹp đối với hai chữ này. Nhưng khi đọc lại sách Dân Số Ký, nhất là những đoạn nói về cuộc hành trình dài 40 năm trong đồng vắng của dân Israel đến đất hứa, về 10 điều răn trên núi Sinai và vấn đề phân nhiệm công tác cho 12 chi phái đóng trại chung quanh đền tạm, tôi bỗng nhận được những sự dạy dỗ mới. Kinh Thánh chép, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: "Này là luật định về người Lê-vi, từ 20 tuổi sắp lên, người Lê-vi phải đến nhập bang trong công việc hội mạc. Nhưng đến 50 tuổi, người sẽ ra bang, chẳng làm công việc nữa. Người phải giúp đỡ anh em mình trong hội mạc, coi sóc việc chi đã giao cho, nhưng không nên làm công việc nữa. Ngươi phải đối cùng người Lê-vi, mà làm như vậy về chức phận của họ." Dân Số Ký chương 8, từ câu 23 đến câu 26. Đây là luật lệ Chúa đã dành cho người Lê-vi, chi phái được biệt riêng cho đền tạm để lo việc thờ phượng, mà Môi-se có nhiệm vụ thi hành đứng đắn mệnh lệnh ấy. 20 tuổi vào bang làm công việc, 50 tuổi ra bang không làm công việc nữa, nhưng phải cứ giúp đỡ anh em trong hội mạc. Như vậy, không phải là hoàn toàn không làm công việc nữa, mà chỉ không nắm giữ quyền hành, không tiếp tục chức vụ lãnh đạo nữa mà thôi. Người hưu trí trong trường hợp này có nghĩa là trở về với vai trò phụ giúp hoặc coi sóc việc chi mà người khác đã giao cho mình. Nhận được sự dạy dỗ này, lòng tôi rất vui thích. Tuy nhiên, không phải vui thích vì thời gian phục vụ Chúa của người Lê Vi, mà là vui thích ngươi cứ phải giúp đỡ anh em mình trong hội mạc, coi sóc việc chi đã giao cho, nhưng không nên làm công việc nữa. Câu kinh thánh ngắn ngủi này đã giải đáp những thắc mắc của tôi nhiều năm qua. Tâm trí tôi không còn băn khoăn khi nghĩ đến lúc phải về hưu nữa, trái lại, lòng rất thỏa mãn với ý nghĩa của sự hưu trí trong Dân Số Ký đoạn 8 trên đây. Thế là sau nhiều ngày suy nghĩ và cầu hỏi ý Chúa, tôi nhận thấy đã đến lúc mình xin về hưu để nhường chỗ cho người khác. Tuy nhiên, để công việc có bị đình trệ, một mặt tôi trình bày vấn đề này với ban giám đốc cô nhi viện và ông hội trưởng tổng liên hội, mục sư Đoàn Văn Miên. Ông mục sư Miên đã chính thức thay thế tôi trong chức vụ hội trưởng kể từ năm 1960. Một mặt tôi viết thư cho tiến sĩ Kem, chủ tịch hội CCF, cơ quan bảo trợ nhi đồng quốc tế, và thảo luận với ông V.J. Mills, đại diện của CCF tại Việt Nam, để xin thu xếp những công việc liên quan đến viện. Sau đó, tôi gửi một văn thư chính thức lên ban trị sự tổng liên hội vào khoảng cuối năm 1965 để xin hưu trí. Trong khi chờ đợi quyết định của Trung ương, tôi vẫn vui với những công việc thường nhật. Hơn 200 khuôn mặt trẻ thơ trong viện là nguồn an ủi to tát đối với tôi trong lúc tuổi già. Có thể bảo đây là một tổ ấm của những con chim non côi cút, không cha không mẹ thiếu vắng tình thương. Mỗi khi nhìn chúng tung tăng chạy nhảy, tôi cảm thấy như lòng mình trẻ lại. Lạy Chúa, xin cho đoàn trẻ thơ này lớn lên trong ý muốn Ngài. Đến tháng 3 năm 1966, một cuộc nhóm đặc biệt cho các mục sư truyền đạo tổ chức tại Đà Lạt từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 4 tháng 3 năm 1966. Diễn giả trong dịp này là tiến sĩ O.J. Sanders, hơn 70 tuổi, có quốc tịch Anh, hiện đang làm giáo sĩ tại Tân Tây Lan. Tôi rất sung sướng được đến để nghe ông giảng. Suốt chương trình 5 ngày, ngoài những bài giảng giải nghĩa kinh thánh rất sâu nhiệm về lẽ đạo ba ngôi, mục sư Sanders còn đề cập đến nhiều tư thế của mục sư trong chức vụ và chương trình phục vụ Chúa của mục sư trong hội thánh. Trong phần nói về tư thế của mục sư trong chức vụ, ông nhận định người cao tuổi phải rút lui, nhường chỗ cho những người trẻ. Nhưng rút lui, nhường chỗ không có nghĩa là bỏ việc, nghỉ việc, không làm việc nữa, mà là phải đứng ra đằng sau để cầu nguyện, giúp ý kiến cho đàn hậu tiến và sẵn lòng đảm nhiệm những chức vụ giao phó mà mình tự cảm thấy có đủ khả năng. Mục sư truyền đạo phải có ý thức rõ rệt về chức vụ của mình đối với hội thánh. Hãy cầu nguyện, xin Chúa cho chúng ta biết tiến đúng lúc và cũng biết thoái đúng lúc. Có nhiều người thi hành chức vụ lúc đầu có vẻ như đắc lực, nhưng sau cũng thất bại, chính vì không nhận thức được tình thế, hành sự không đúng lúc. Nếu mỗi người chúng ta đều có một nhãn quan thuộc linh bén nhạy, biết khi nào nên làm và khi nào không nên làm, thì hậu trường của hội thánh sẽ mạnh và vui, vì chúng ta biết huy động nhân lực một cách tương xứng trong công trường của nhà Chúa. Nghe được điều ấy thì tôi lớn tiếng Amen nhiều lần trong giờ giảng. Khi thấy tôi làm như vậy thì một số anh em mục sư truyền đạo liền nhìn tôi với một nụ cười. Sự thật, họ đâu biết được tôi vốn có ý nghĩ như vậy từ lâu nhưng chưa có dịp nói ra. Sau khi ở Đà Lạt về, vào cuối tháng 3 năm 1966, tôi gửi một văn thư khác cho Tổng Liên Hội để xin nhắc lại đơn xin hưu trí của tôi trước đây. Trong văn thư này, một lần nữa, tôi tha thiết xin ban trị sự Tổng Liên Hội cho phép tôi được về hưu bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 1968, đồng thời cũng xin ban trị sự Tổng Liên Hội đề cử người khác thay thế tôi trong chức vụ giám đốc cô nhi viện kể từ ngày nói trên. Sở dĩ tôi phải dự trù một thời gian khá dài như vậy để cho ban trị sự Tổng Liên Hội và cơ quan bảo trợ nhi đồng quốc tế có đủ thời giờ lo liệu công việc. Chương trình văn phẩm cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách 46 năm trong chức vụ Hồi ký của mục sư Lê Văn Thái. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Xin dâng hết thảy cho Giê-xu tôi tình. nguyện hiến chính thân thế này, luôn yêu mến trông mong nơi Chúa tôi hằng. Ngài sống dưới ân điển Ngài, hiến cả tay cho Ngài, hiến cả tay cho Ngài. Lạy Giê-xu tôi hiến.